hợp nhất. Vua chọn ngày lành làm lễ tế thần và xuất quân. Tứ Lăng Phương được phong làm thống soái, tướng quân Hồ Sáng và Phạm Chương làm phó soái. Thủ, Thân, Thế và Dĩ được phong làm tướng tiên phong. Chính ngọ, đoàn quân xuất phát. Đoàn người, ngựa, xe chở lương thực và dụng cụ chiến đấu kéo dài cả mấy chục dặm. Tịnh Hộ Pháp dẫn quân đến bờ sông Na thì thấy bên bờ nam trại quân của triều đình đóng chăng chăng dài hơn chục dặm. Cờ xí cắm rập trời, khói nấu cơm bốc lên như mây. Nhiều nhóm người đang chặt nứa đóng bè vượt sông. Đại Lực Hổ nói, chủ tướng à, quân của chúng đông quá, chúng ta không thể vượt sông lúc này được. Tướng quân yên tâm, Tịnh Hộ Pháp đáp, cứ cho quân ta tập trung hết ra bờ nậm, đợi chúng vượt nậm đợt đầu, chúng ta sẽ tấn công cướp bè và vượt nậm. Quân triều đình đóng bè hai ngày thì vượt sông, trống đồng gióng lên vang động cả núi rừng. 20 chiếc bè đầu tiên đè sóng vượt sông, cờ bay phần phật. Khi bè gần đến bờ, bỗng trên bờ cờ quỷ dựng lên, tiếng tụ già, tiếng hú vang vọng cả núi rừng. Tịnh Hộ Pháp, Đại Lực Hổ cùng vài yêu sói bay giúp đến cướp bè. Bọn thủ bay đến đón đầu các tướng quỷ, trận chiến diễn ra dữ dội trên mặt sông. Tịnh Hộ Pháp cầm cọc chùy đồng tả xung hữu đột, Thủy và Dĩ cùng sáp vào đánh Tịnh Hộ Pháp. Bỗng hậu quân của chú quỷ rối loạn, bọn tiểu yêu bỏ chạy tứ tán. Đại Lực Hổ dẫn vài thuộc hạ bay về phía hậu quân. Trận đầu Tứ Lăng Phương dùng kỳ binh để đánh giặc, chàng cho một bộ phận nhỏ đóng quân dọc bờ sông, hư trương thanh thế. Đại quân đi ngược dòng sông Na lên thượng nguồn rồi vượt sông, bí mật đánh úp hậu quân của chú quỷ. Quân triều đình dàn thành trận thế có quy củ, cứ hai người thành một nhóm, kẻ đánh trên, người đánh dưới, kẻ đánh trái, người đánh phải. Dẫn đầu là tướng Phùng Chương, cha con ông Tộ, ông Trác. Quân quỷ đánh không lại, giẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Thấy quân mình tán loạn, Đại Lực Hổ giận quá gầm lên một tiếng, từ miệng của lão phun ra một luồng lửa nóng bỏng. Quân triều đình lập tức lùi lại, cung nỏ bắn ra như mưa. Những mũi tên đầu bịch đồng bắn thẳng vào bọn tiểu yêu, tiếng rên la thảm thiết. Đại Lực Hổ bị trúng mấy mũi tên, lão nóng nảy gầm lên, tiếng gầm vang như sấm, đập vào tai nhức nhối chịu không nổi. Đã được luyện tập, quân triều đình vội vàng lấy bông gòn nhét vào lỗ tai và tiếp tục tiến lên. Bọn tiểu yêu cũng bị tiếng gầm tác động, nhiều tên công lực yếu ngã ra bất tỉnh. Ba cha con ông Tổ xông vào đánh Đại Lực Hổ, đã bị thương lại gặp ba lực sĩ võ nghệ cao cường. Đại Lực Hổ bị ông Tổ chém gục, xác biến thành một con hổ vằn. Quân triều đình thắng thế đuổi quân quỷ chạy hơn 30 dặm. Nhận được tin bại trận, chú quỷ tức tối gọi Tịnh Hộ Pháp về. Ta tin tưởng ngươi mới cử làm đại tướng chỉ huy. Chú quỷ giận dữ nói, vậy mà trận đầu ngươi đã bị thua thảm hại, chết mấy tướng giỏi, trong đó có cả Đại Lực Hổ, gần vạn quân tử trận, còn bị thương nhiều vô kể. Quân đâu? Đưa lão Tịnh ra xử trảm. Hồ quân sư bước ra thưa, bẩm đại vương, bọn tộc người mưu kế đa đoan, lão Tịnh tuy mắc tội, nhưng tướng giỏi chúng ta không còn nhiều. Nếu chém đại tướng quân thì lòng quân tất loạn, xin đại vương khai ân xem xét. Ta chưa bao giờ bị thảm bại như thế này, chú quỷ nói. Ngay cả khi đánh nhau với tộc trời, quân nhà trời cũng phải kéo nhau bỏ chạy. Lão Tịnh đã làm nhục sĩ khí của ba quân, tội này không thể tha được. Bẩm đại vương, Nhị Hùng nói, lão Tịnh tuy mắc tội nhưng là người theo đại vương bao nhiêu năm nay, lại rất mực trung thành với đại vương, do đó không nên chém. Mong đại vương tha tội để lão Tịnh lập công chuộc tội. Nhị Hùng nói đúng, chú quỷ nhớ lại lúc Viên Quân Sư làm phản. Nếu Tịnh Hộ Pháp hùa theo Viên Quân Sư thì chú quỷ chắc phải thua. Ngược lại Tịnh Hộ Pháp còn nhảy ra che cho chú quỷ. Thôi được, đã bất giận chú quỷ nói. Lão Nhị đã can thì ta tha tội, nhưng giáng chức xuống làm thiên hộ tướng. Nếu không lập được công, lúc đó ta sẽ xử cũng không muộn. Tịnh Hộ Pháp quỳ xuống thưa, ta ơn đại vương, thuộc hạ sẽ dốc sức vì đại vương. Chú quỷ cử Mụ Hồ Ly làm đại tướng chỉ huy, Tam Hùng và Bạch Lang làm phó tướng. Hồ quân sư thưa, bẩm đại vương, thuộc hạ còn điều này muốn nói. Có điều gì quân sư cứ nói. Chúa quỷ phán, sĩ khí của quân ta đã giảm. Hồ quân sư nói, mong đại vương treo các giải thưởng để quân sĩ hăng hái đánh nhau với quân triều đình. Suy nghĩ một lúc, chúa quỷ nói, bất kể quân tướng của ta ai giết được một lính của triều đình thì được thưởng một lượng vàng, giết được tướng của triều đình thì được thưởng và phong tướng, chiếm được phong đô ta sẽ thưởng nhiều hơn nữa. Được sự khích lệ của Thạch Hùng, khí thế của chú quỷ lại tăng lên. Hồ quân sư cho chấn chỉnh lại đội ngũ, lão nói với Bạch Lang và Tam Hùng, đêm nay chúng ta tấn công quân của Tứ Lăng Phương. Mới khởi đầu mà đã thắng một trận lớn, quân của triều đình hết sức phấn khởi. Thống soái Phương lập tức cho người báo tin vua về triều, quân triều đình mở tiệc ăn mừng chiến thắng. Lão Hắc Rồng nói với thống soái Phương, hai bên đang giao tranh không nên mở tiệc rượu linh đình. Lỡ quân địch đánh úp chúng ta thì sao? Phó soái Phùng Chương nói, lão tiên sinh quá lo xa, bọn quỷ bị chúng ta đánh chết cả vạn tên, rút chạy xa cả trăm dặm. Hiện giờ chúng đang lo chấn chỉnh lại quân ngũ, phải cả tuần nữa mới có trận đánh mới. Cứ cho binh lính vui cho thoải mái, sĩ khí tăng lên đánh giặc mới hăng. Chỉ cần tổ chức canh phòng cẩn mật là được. Lão tiên sinh nói đúng đó, thống soái Phương bảo. Phó soái dặn anh em không được uống nhiều rượu, đến canh hai phải kết thúc, ngày mai chúng ta tiếp tục tiến quân. Chiều đến cả trại sáng rực ánh đuốc, khí thế sôi động, mọi người thi nhau ăn uống ca hát. Đến canh ba bỗng một lốc mạnh như bão xoáy lên, đuốc trong trại tắt hết, rồi tiếng hổ gầm, voi rống, sói tru, tiếng tù già vang động của núi rừng, quân quỷ ào ào xông vào trại thi nhau chém giết. Quân triều đình nhiều người say quá không đánh được, chỉ biết tháo chạy. Thủ cùng các bạn dẫn quân của mình xông ra cản quân của Hồ Quân Sư, cho lính bên mình rút lui. Trong đêm tối hai bên đánh nhau loạn xạ, quân triều đình rút chạy cho đến sáng thì quân quỷ không đuổi theo nữa. Thống soái Phương cho kiểm tra lại đội ngũ thì thấy thiếu gần 3.000 người, 4 tướng, trong đó có phó soái Phùng Chương. Thống soái đau xót bảo, chỉ vì vài chén rượu mà mất 3.000 quân và một phó soái, từ giờ trở đi khi ra trận ai uống rượu sẽ bị xử trảm. Thắng thế quân quỷ tiếp tục tấn công, đi đầu là Tam Hùng tay quơ quơ chiếc đao của phó soái Phùng Chương. Thấy Tam Hùng cơn giận của phó soái Hồ Sáng bốc lên, bất chấp mọi lời khuyên của tác tướng, Hồ Sáng cầm thương xông lên. Quân hai bên hò reo cổ vũ cho hai tướng đánh tay đôi, đánh đến 40 hồi trống, Hồ Sáng đâm gục Tam Hùng. Tiếng trống đồng rung cả cây rừng, quân triều đình xông lên, thân và thế dây đánh Mụ Hồ Ly, thủ và dĩ đánh Tịnh Hộ Pháp, ông Trác cùng vài tướng dây đánh Bạch Lan, ông Tổ dẫn các con xông vào phụ thủ và dĩ. Một mình đánh không lại năm tướng, Tịnh Hộ Pháp dắt hai quả chùy vào tay rồi rống lên, biến thành con voi xám khổng lồ. Tịnh Hộ Pháp dương chòi quấn lấy con của ông Tổ, bay vọt lên cao rồi đập xuống. Thấy con bị chết, ông Tổ nổi giận, múa đao chém lia lịa vào vài voi, thủ và dĩ bay lên đâm vào sau tai voi. Bị đánh đau quá, Tịnh Hộ Pháp bỏ chạy, Mụ Hồ Ly bị dồn vào thế bí cũng cho rút quân, quân triều được thế đuổi quân quỷ chạy dài. Trời chiều, Lã Hắc Rong nói với thống soái Phương, quân ta đánh đêm không bằng quân quỷ, thống soái cho đóng trại nghỉ ngơi và tổ chức canh phòng cẩn mật. Điều này Tiêu Sinh biết rồi, thống soái Phương nói, nhưng nếu quân quỷ dùng phép nổi gió tắt đuốc thì chúng ta cũng gặp khó khăn. Điều này thì thống soái không nên lo lắm, Lão Hắc Rồng nói, thảo dân chỉ sợ mưa, nhưng phép tạo mưa ngay cả chú quỷ cũng không biết. Thống soái cho người lấy lụa mỏng thưa làm cái ống thật lớn bao quanh đuốc, thì dù gió có lớn mấy đuốc cũng không bị tắt. Thống soái Phương cho người làm theo cách này thì thấy gió không còn đáng lo nữa. Hai bên đánh nhau hơn 2 tháng, quân triều đình đuổi quân quỷ gần 300 dặm, tiến dần về phía núi lớn. Quân quỷ bị thiệt hại nặng nề, phần thì bọn tiểu yêu bỏ trốn nhiều nên quân số giảm đi rõ rệt. Chú quỷ nói, quân của chúng ta dạo này còn ít quá, không đến 2 vạn, các tướng tử trận cũng khá nhiều, phiền quân sư đến các động khác mượn quân. Bẩm đại vương, Mụ Hồ Ly nói thuộc hạ cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng khó một điều là phải có quyền lợi thì họ mới đem quân đến giúp, còn không có quyền lợi thì họ sẽ từ chối khéo. Được rồi, chú quỷ bảo, ta sẽ xuất thật nhiều vàng bạc để quân sư làm quà, và cứ nói với các đồng chúa khác là ai tiến quân vào phong đô thì được làm chủ phong đô. Hồ quân sư đi được nửa tháng thì động xà thiên sơn cử đến một đạo tinh xà có đến hơn vạn quân, động sói Tây Lâm giúp 2.000 sói sát thủ lực lưỡng. Tin chiến thắng liên tục báo về triều, các tộc Mèo, Thái, Mường, Mông gửi thêm quân đến trợ giúp. Ở Châu Thanh có ông Cao Đạt dẫn 50 tráng đinh kéo ra, họ dùng nỏ lớn sức kéo 300-400 cân, đầu mũi tên bằng đồng bay xa đến 1 dặm. Đặc biệt tộc Hà Nhi gửi đến một đội nữ binh do nữ tướng Hà Thị Nhạn chỉ huy. Các cô gái Hà Nhi ra trận mà áo giấy rực rỡ như đi trải hội, các tướng đua nhau treo gạo. Các cô đẹp thế này thì bọn quỷ sẽ chết mê chết mệt cả lũ, một tướng nói. Đánh thắng giặc rồi các cô về làm dâu nhà chúng ta nhé, tướng khác nói. Nữ tướng Hà Thị Nhạn cười, quân tướng nào đánh giặc giỏi ta sẽ gả các con gái Hà Nhi cho, nhưng tộc Hà Nhi ít người nên có lệ bắt rễ đó. Mọi người hoan hô ầm ĩ, ai cũng muốn về làm rể Hà Nhi. Đại tướng Xà dẫn quân ra trận, quân Xà đội ngũ chỉnh tề đông như cây rừng. Bọn tiểu yêu ngạc nhiên thấy quân Xà chuyển động ngang chứ không đi thẳng. Một tiểu yêu cười nói, cái giống gì mà đi ngang kỳ lạ hơn cả cua, không giống ai cả. Một xà tinh bay lên mổ vào cổ tên tiểu yêu. Tên tiểu yêu đi được 5 bước thì ngã lăn ra. Bọn tiểu yêu sợ quá không dám nói gì nữa. Quân xà tiến lên, quân triều đình kinh sợ. Lần đầu tiên mọi người thấy nhiều xà đến thế. Một rừng xà vận động theo một quy tắc đặc biệt. Tên bắn như mưa mà không làm tổn hại gì đến quân xà. Giáp chiến quân xà bay lên quấn vào chân vào cổ binh lính triều đình. Ai bị mổ thì chỉ đi được 5 bước là gục. Quân triều đình rối loạn, bị chết rất nhiều. Tứ Lăng Phương cho gõ trống thu quân. Quân của chú quỷ tràn lên đánh giết, đuổi theo cả vài chục dặm. Thống soái cho họp các tướng để bàn cách phá xà trận. Không ai nghĩ được cách gì. Thống soái hỏi lão Hắc Rong, lão tiên sinh có cách gì phá xà trận không? Lần đầu tiên Thảo Dân gặp một đạo quân thiện chiến đến thế. Lão Hắc Rong nói, nhưng có vẻ như xà tướng rất dũng mãnh và chủ quan. Chúng ta có thể lợi dụng nhược điểm này để lừa y vào bẫy quả công. Phải tìm địa điểm thích hợp, giấu đồ dẫn quả ở đó, lừa cho đạo quân xà vào trận mai phục rồi phóng quả. Địa điểm đó phải như thế nào? Thống soái hỏi. Một vùng đất rộng, khô, nhiều bụi cây hoặc cỏ, cho nhiều người đánh rất hăng rồi giả thua bỏ chạy, dẫn quân xà vào trận. Tướng Thái Đèo Văn Sử nói, ta biết gần đây ở phía bắc có lũng chuông, có thể dụng quả công được. Có phải nơi ngày xưa anh hùng Nùng Phai đập nát cái chuông trời không? Nữ tướng Hà Thì Nhạn hỏi. Phải đó, tướng Mèo Vàng A Chi nói, ở đó hiện giờ vẫn còn cả dạng mảnh đá mỏng của chiếc chuông trời. Người xưa nói ai ghép được các mảnh đá đó lại thành chiếc chuông thì người đó sẽ là vô địch thiên hạ. Thế đã có ai làm được việc đó chưa? Tướng Hà Thì Nhạn tò mò hỏi. Chưa, tướng Già A Chi nói, và không ai làm được việc đó. Thống soái Phương cười nói, thôi, chuyện chiếc chuông trời để thắng giặc rồi chúng ta giao lại cho tộc Hà Nhì ghép chuông. Còn bây giờ bàn vào việc phá xà trận. Hồ Quân Sư bàn với chú quỷ, Phong Đô hiện giờ còn rất ít quân. Chúng ta cứ để cho quân xà đánh nhau với quân triều đình, thuộc hạ sẽ đánh úp trại của thống soái Phương, rồi gấp rút vượt đường về chiếm Phong Đô trước. Thạch Hùng nói, ta đã có kế sách rồi. Quân sư dẫn quân vượt cả ngàn dặm đường về đến Phong Đô thì cũng không còn sức mà chiến đấu. Quân địch dẫu ít cũng thắng được chúng ta. Sức mạnh của quân xà là dụng độc. Độc này chỉ có tác dụng đối với các ngươi, còn đối với ta thì không có ý nghĩa gì, vì ta là Thạch Hùng. Nhưng quân sư cứ thực thi theo mẹo của mình rồi từ từ tiến quân. Quân xà đang tiến lên thì gặp Dàn A Chi chặn đường, quân mèo bận áo khố dày, chân quấn xà cạp, một tay cầm khiên đồng nhẹ, một tay cầm dao quắm mỏng. Đại tướng xà cười, hôm qua các ngươi thua trận chạy tuột cả khố, hôm nay bày đặt quấn xà cạp cầm khiên, toàn trò trẻ con. Đưa tay chịu trói đi thì ta cho các ngươi một đặc ân là chết nhẹ nhàng, bằng không các ngươi sẽ bị đau đớn khôn cùng. Tướng Giàng A Chi đáp, chưa đánh mà đã nói dốc, cái giống bò ngang như ngươi thì làm được việc gì chứ? Hôm nay ta sẽ lột da ngươi đem về ngâm rượu uống cho khỏe. Xà tướng giận lắm, lão quay lại nói với đám thuộc hạ, để ta giết thằng bẻ mép này rồi cho các ngươi tha hồ hút máu bọn kia. Trong trận nổi lên, hai bên xông vào đánh nhau vất vả lắm, Giàng A Chi mới chống đỡ được 3 hồi trống. Ông quay đầu bỏ chạy. Xà tướng quát, cứ định dụ ta vào trận mai phục chứ gì? Giàng A Chi đáp, đúng, ta đã cho 2 vạn quân mai phục gần đây, ngươi có dám đuổi theo không? Xà tướng cười ngất, ta mới dùng có vài chiêu xà kiếm, còn độc xà thì chưa dùng đến. 2 vạn chứ 10 vạn quân cũng không đủ cho quân ta chém giết. Quân mèo đeo khiên sau lưng quay mình chạy. Qua khỏi suối Lồ, quân mèo quay lại bắn tên. Quân xà bơi đầy mặt suối, chỉ thấy 2 con mắt sáng xanh. Thấy bắn tên không có tác dụng, Giàng A Chi cho quân chạy vào lũng chuông. Lũng chuông rộng mênh mông, khắp nơi là những mảnh chuông mỏng bằng đá, bụi cỏ và cây cỏ rất nhiều, xung quanh vách đá cao. Quân mèo chạy nhanh lắm, quân xà búng mình bay theo như những mũi tên. Khi quân xà đã vào hết trong lũng, Hắc đầu lĩnh chỉ huy một toán quân chất đầy củi khô bích cửa lũng. Các chiến binh mèo miệng ngậm dao quắm, lưng đeo khiên, hai tay thoăn thoắt bám thang chay leo lên vách đá. Từ trên vách núi, quân triều đình bắn tên lửa vào lũng, các vật dẫn quả bắt lửa, cả lũng bùng cháy. Biết bị mắc lừa, xà tướng thổi còi lui quân. Lúc này cửa lũng cũng bốc cháy, cả lũng trở thành một biển lửa, ngọn lửa dương cao vài chục trượng. Phần lớn đạo quân xà chết cháy trong biển lửa, một số xà yêu công lực cao bay qua được đám cháy thì gặp đạo nữ binh Hà Nhi. Các nữ binh dùng dịp trúc kiếm đánh thêm một trận nữa, xà tướng dẫn được một ít quân tháo vòng dây chạy thẳng về Thiên Sơn, đầu không dám quay lại. Đợi cho quân xà đuổi theo quân triều đình một lúc lâu, Hồ quân sư ra hiệu cho đám quân quỷ tiến sát trại của thống soái Phương. Trong trại mọi việc vẫn diễn ra bình thường, tinh kỳ cắm rực rỡ, lính gác đi lại nghiêm ngặt. Tịnh Hộ Pháp nghi ngờ nói, quân địch canh gác kỹ lắm, chắc là có mai phục. Thực hư hư thật, mụ hồ ly cười, đây chỉ là trò nghi binh của bọn người, trong trại không có nhiều quân đâu. Rồi Hồ quân sư hú một tiếng làm hiệu, Tịnh Hộ Pháp rống lên một hồi dài, quân quỷ ào ào xông lên, dẫn đầu là tướng sói cùng 2.000 sói sát thủ, tay đao tay khiên. Khi cách trại khoảng 300-400 bộ, bỗng bung bung bung, trống đồng gióng lên, tiếng quân reo vang như sấm rền, quân phục xuất hiện, tên bắn ra như mưa, những mũi tên đầu bằng đồng dài nặng xuyên qua cả những tấm khiên lớn. Bọn tiểu yêu trúng tên, tiếng rên la vang cả một khoảng rừng. Cửa trại mở, các tướng chẩn quân tràn ra. Đánh chừng một hồi trống, mụ hồ ly bỗng tru lên rồi biến thành một con cáo trắng khổng lồ, 7 chiếc đuôi cong lên bắn ra một màn trăm bạc như đám mây. Quân lính trúng trăm chết rất nhiều, dĩ bay giọt lên tránh trăm và lao vào đánh tiếp. Thấy cáo cơm dện phấn khích tru một tiếng dài và bay xuyên qua màn trăm bạc, mụ hồ ly chưa kịp thu trăm về thì bị con dện cắn đứt luôn 7 cái đuôi cùng một lúc. Hồ quân sư rú lên đau đớn, công lực ào ào tuôn ra ngoài theo máu, còn cáo trắng cục đuôi dùng chạy biến vào rừng. Tịnh Hộ Pháp bị thân dài thế dày đánh ráo riết, lão không thể sử dụng phép thuật được. Tịnh Hộ Pháp liền biến thành con voi xám khổng lồ, voi dương dòi dài đến cả chục trượng, quét quân triều đình như người quét lá khô. Thấy thân dài thế không thể hạ được Tịnh Hộ Pháp, ông tổ giác đao xông vào đánh để trả thù cho con. Mãi chống đỡ 2 thiếu niên, Tịnh Hộ Pháp bị ông tổ chém đứt một khúc voi. Lão đau đớn sống gian núi rừng và dùng bay về phía đồng bằng. Tịnh Hộ Pháp bay mãi gần đến biển thì kiệt sức, rơi xuống và biến thành ngọn núi mà sau này người ta gọi là núi voi. Thắng thế quân triều đình tiến lên bao vây núi lớn. Quân chết tướng mất, chúa quỷ đành để đội vệ binh ra trận. Đội vệ binh tay khiên tay đao tiến quân rất nghiêm túc, dẫn đầu là Nhị Hùng. Sau mấy loạt xạ tiễn không gây tác hại gì cho quân của Nhị Hùng, thống soái Phương thúc trống cho quân xông lên, ông Trác múa cặp néo đồng đi đầu. Hai bên vừa sắp trận, bỗng Nhị Hùng đập đao vào bụng, một làn khói đen tỏa ra rồi nhanh chóng bao trùm tất cả. Quân triều đình hít phải khói độc, mắt mở không được. Nhiều người lăn ra bất tỉnh, quân quỷ cứ thế mà chém giết. Bọn thủ dùng phép nội tức xông vào đám khói đen tìm đánh Nhị Hùng, nhưng khói độc làm nhiều người đau nhức hai mắt không mở được, các thiếu niên buộc phải bay giọt ra ngoài. Thống soái Phương đành cho gõ trống lui quân. Đánh nhau 3 ngày liền, quân triều đình thất bại liên tục, bị bức lui 3 lần. Ông Trác bị trúng khói độc mà chết. Tứ Lăng Phương dắt óc suy nghĩ cách phá phép khói độc của lão gấu đen, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Tứ Lăng hỏi lão Hắc Rong, lão tiên sinh có cách gì phá được đám khói độc này hay không? Thưa Tứ Lăng, lão Hắc Rong nói, những phép hô mưa gọi gió thì thảo dân biết cách phá, nhưng phép phun khói độc này thảo dân chưa gặp bao giờ. Nhưng nhất định phải có cách phá. Khói thuộc hành quả có thể dùng nước để phá, nhưng khó ở chỗ là không thể tiếp cận được Nhị Hùng. Chúng ta đã đến chân núi lớn rồi, phó soái Hồ Sáng nói, không lẽ phải chịu thua sao? Tiểu nhân nghĩ có cách đó, bổng thủ lên tiếng. Cách gì? Tướng quân nói xem nào. Thống soái Phương vội vã hỏi. Hồi nhỏ tiểu nhân thường đào hầm 7 cây cáo và bắt gà, chúng ta thử đào hầm 7 lão Nhị Hùng. Thủ đáp, cách này đơn giản mà hiệu quả đó, Tư Lan cho thực hiện đi. Lão Hắc Rong bảo. Đêm tối Tư Lan cho đào hơn chục hầm rồi ngụy trang kỹ. Trời vừa sáng, Nhị Hùng đã dẫn quân tiến về phía quân triều đình. 4 thiếu niên bay ra chặn đường Nhị Hùng. Thủ chỉa thương quát. Lão quái đen thùi lùi như bộ hóng kia. Hôm qua lão đã giết khá nhiều người của ta rồi. Hôm nay nhất định chúng ta sẽ lột da lão để trả thù cho họ. Nhị Hùng cười phá lên. Hôm nào ngươi cũng đòi lột da ta mà có lột được đâu. Hôm nay ta sẽ bắt 4 tên tiểu tử các ngươi đem về cho động chúa luyện công. Bọn thủ xông vào đánh, một mình Nhị Hùng đánh với 4 tướng. Đánh được một lúc, Nhị Hùng chịu không nổi nên đập bụng phóng khói ra. 4 thiếu niên bế quan nhắm mắt xông vào màn khói đánh bừa, vừa đánh vừa lui. Màn khói tiến đến đâu quân triều đình lui đến đó. Bỗng ba bốn tiếng rầm rầm vang lên, khói tan. Quân triều đình lập tức quay lại nhằm những hầm sập vừa đổ nước vừa đâm giáo xuống. Dị Hùng chết luôn dưới hầm. Được tin Dị Hùng tử trận, chú quỷ đau đớn gầm lên. Dị Hùng là người thân cận nhất của lão. Từ khi Thạch Hùng sinh ra trên đỉnh núi lớn, Dị Hùng đã dẫn tộc gấu theo hộ pháp cho Thạch Hùng, chỉ huy đội vệ binh ngày đêm bảo vệ chú quỷ. Thạch Hùng cầm chùy đá xuất trận để trả thù cho Dị Hùng. Khi chú quỷ xuất hiện, mọi người ồ lên kinh hãi. Chưa bao giờ họ thấy một người cao lớn và dữ tợn đến thế. Hai mắt Thạch Hùng đỏ lừ, hung quang phát ra như muốn nuốt chửng tất cả. Lão quát, đứa nào giết lão nhị của ta, mau ra đây chịu tội. Nhìn thấy lão quái nhân, ông Tổ phấn khích. Ông nói với Tứ Lang, tôi xưa nay đánh nhau chưa gặp đối thủ, chủ soái để tôi đánh trận đầu với lão quái nhân này. Chú quỷ rất nguy hiểm, tướng quân phải hết sức cẩn thận mới được, thống soái nói. Ông Tổ cùng con cầm đao bước ra trước trận. Ta đây, ông Tổ nói, ta đã giết lão đen nhẽm xấu xí đó, và hôm nay đến lượt ngươi. Mau quỳ xuống xin hàng đi thì ta tha chết cho, bằng không thì thanh đao này sẽ băm ngươi ra trăm mảnh. Nộ khí bộc phát, Thạch Hùng cầm giang và bay đến giáng một chùy. Đỡ được một đòn, ông Tổ cảm thấy chân tay bủn rủn, ông vội vàng né tránh chứ không dám đỡ trực tiếp nữa. Thấy hai cha con ông Tổ lúng túng, Hắc Đầu Lĩnh cùng tướng quân Hồ Sáng xông vào trợ lực. Đánh được bảy hồi trống, cha con ông Tổ, tướng quân Hồ Sáng và Hắc Đầu Lĩnh mồ hôi đầm đìa. Tướng Cao Đạt cầm búa xông ra, năm dũng tướng dậy đánh mà Thạch Hùng vẫn bình thản. Lão Hắc Song lắng nghe tiếng binh khí va chạm nhau, lão nói, công lực của chú quỷ giảm rất nhiều so với lần đầu gặp chúng ta. Tuy nhiên năm tướng quân này không phải là đối thủ của chú quỷ. Muốn hạ được chú quỷ, các con phải dùng chiêu ngũ hành hợp nhất. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, ngũ hành hợp nhất sẽ thành thái cực, chỉ có sức mạnh vô địch đó mới hạ được Thạch Hùng. Thưa thầy, Thủ nói, chúng con đã luyện tập chiêu thức đó nhiều rồi nhưng khó quá. Không bao giờ cả năm đứa cùng một khoảnh khắc đánh vào được một điểm, bởi vì con dễn lúc nào cũng nhanh hơn. Điều này ta không thể giúp được các con, Lão Hắc Song nói, các con phải tự luyện tập thôi. Đánh được một lúc nữa, ông Tổ bị chú quỷ đánh gãy đao và dập nát một cánh tay. Chú quỷ tấn công liên tục, bốn người còn lại lúng túng rõ rệt. Bốn thiếu niên cùng con dễn bay ra cản đường chú quỷ, Thủ quát, bọn ta đây, lão quái, chúng ta lại gặp nhau. Ồ, lại là bốn tên nhóc các ngươi, chú quỷ hét lên, cầu trời đi, hôm nay là ngày cuối cùng của các ngươi. Rồi chú quỷ nóng nảy xông vào đánh, bọn Thủ nhanh nhẹn ứng chiến, đánh nhau đến một canh giờ mà không bên nào nắm được thế thượng phong. Đứng bên ngoài, tướng quân Hồ Sáng khen, quả là thiếu niên anh hùng. Đánh nãy mà không thắng được bọn Thủ, chú quỷ dở độc chiêu, lão múa chuyện một tay, còn tay kia dẫn công. Từ đầu các ngón tay của chú quỷ bắn ra một chùm chớp lửa. Nhanh hơn cả tia chớp, bọn Thủ giật mình né tránh. Thạch Hùng cảm thấy nhộn nhạo trong người, đầu óc choáng váng, mồ hôi đổ ra. Lão hiểu rằng mình không còn đủ công lực để sử dụng đòn độc chiêu. Thế chú quỷ có vẻ xuống sức, Thủ hô, chuẩn bị, Dĩ Hồ tiếp, hợp công. Bốn thiếu niên cùng con dễ như năm mũi tên bắn thẳng vào người Thạch Hùng, nhưng cả năm đều bị dội ngược trở lại. Chú quỷ cười hền hệt, bọn nhóc con, các ngươi tưởng ta xuống sức ư? Làm lại lần nữa đi. Bốn thiếu niên lại xông vào đánh tiếp. Bọn Thủ hai ba lần dùng chiêu hợp công nhưng đều không có kết quả. Đánh đến chiều, cả hai bên đều thua quân. Cơm chiều xong, Dĩ ngồi mài mũi thương rất lâu. Thế hỏi, cậu mài gì mà kỹ thế? Thương là binh khí để đâm chứ không phải để cắt đâu. Ngày mai tớ sẽ cắt khố lột truồng lão chú quỷ cho lão tởn. Dĩ đáp, vậy thì tớ cũng tham gia. Thế Thích Chí hưởng ứng. Thủ và Thân bước đến, Thủ nói, chuyện hay thế mà các cậu định làm một mình ư? Tớ và Thân cũng tham gia. Tớ sẽ làm động tác giả đánh phần trên để lão quái nhân hở phần dưới. Như vậy cậu mới dễ cắt đai khố của lão. Sáng sớm mưa phùn lất phất, trời rét. Mọi người đều co ro cúm rúm vì lạnh. Chú quỷ không hề biết lạnh là gì, lão vẫn đóng chiếc khố da hổ, mặc áo bó và khoác trường bào đen. Chú quỷ nói, bốn tên nhóc các ngươi nghe đây, hôm qua ta để cho các ngươi sống, nhưng hôm nay ta phải lấy mạng các ngươi để cúng vong linh Dị Hùng. Lão không có cơ may đó đâu, Thủ nói, hôm nay trong vòng 100 hồi trống ta sẽ gọt bay cái mũi bự của lão. Nhóc con nói dốc. Thạch Hùng cười khùng khục, 100 hồi thì ít quá, ta cho 300 hồi. Trong vòng 300 hồi trống, nếu ngươi đụng được vào mũi ta thì ta sẽ bỏ chùy chịu thua. Còn nếu ngươi không đụng được vào mũi ta thì bốn đứa các ngươi phải giở tay chịu trói. Thủ suy nghĩ một lúc rồi nói, bọn ta đồng ý nhưng lão phải thề là giữ đúng giao ước. Chú quỷ đưa một tay lên trán, ta là Thạch Hùng, thề có núi lớn, nếu sai lời sẽ tan xác thành muôn mảnh. Ta đã thề rồi, các ngươi cũng phải thề đi chứ. Bọn thủ cũng giơ tay lên thề. Tứ Lang lo lắng nói với lão Hắc Rồng, hai bên lập lời thề như thế, lỡ nếu không đụng được vào mũi lão chú quỷ thì sao? Thông Sói yên tâm, đây chắc là trò trẻ con của bọn đồ nhi, chú quỷ không thể đoán được trò ma mảnh này của bọn trẻ đâu. Thùng, 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 trống trận nổi lên, vang dội khắp núi rừng. Hai bên sáp trận, chú quỷ dùng phép đảo vũ tạo ra cơn lốc xoáy mạnh. Sức gió ép quân triều đình lùi lại cả trăm trượng, thấy gió lốc cuốn tứ bề, thủ hô, thiên cân trĩ. Bốn tiêu niên hút người xuống đất qua hai đại quyệt dũng tuyền, đứng vững chắc như cây cổ thụ ngàn năm. Chú quỷ khen, công lực của các ngươi tiến bộ rất nhiều. Còn lão thì kém đi rất nhiều, thủ nói. Bỗng chú quỷ phun ra một luồng lửa lớn, bốn tiêu niên bay chọt lên và hoành thương tấn công, không để cho chú quỷ có cơ hội dụng phép thuật. Bọn thủ như những con thoi bay qua bay lại, đánh cả thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Thạch Hùng múa chuyện rất kín, không để một mũi thương nào chạm được cho mình. Chú quỷ kéo dài thời gian, hết 300 hồi trống mà bọn thủ không chạm được vào mũi lão, thì lão sẽ thắng mà không mất sức lực. Đánh nhau gần 2 canh giờ, 200 hồi trống đã qua. Bỗng thủ và thân bay chọt lên đánh thẳng vào mặt chú quỷ. Thủ đâm liên hoàn hơn 10 nhát thương, Thạch Hùng không ngờ bọn thủ nhanh quá mức. Lão vừa múa chùy đỡ, vừa dùng tay gạt để hở phần bụng. Nhanh như chớp, dĩ chém vào cặp khố của chú quỷ. Cặp khố đứt gần hết, dĩ hét. Dễn, dằn lấy khố của lão quỷ. Con dễn bay đến cắn đuôi khố. Thạch Hùng không còn bụng dạ nào đánh nhau nữa. Một tay lão giữ khố, một tay múa chùy đánh ra hư chiêu, rồi lộn người bay vào động. Quân triều đình vỗ tay cười vang. Chú quỷ bị lột khố rồi, chú quỷ bị lột khố rồi. Quân của Tử Lăng Phương xông lên, quân của chú quỷ rút lui không hề rối loạn, khiên che, đao chém rất bài bản. Thế vậy thống soái cho rút quân về. Thủ nói, cây chùy của lão quỷ lợi hại quá, chùy đánh rất kín và sức mạnh khủng khiếp. Phải tìm cách trộm cái chùy thì may ra mới hạ được lão. Được rồi, dĩ bảo, việc ăn trộm cứ để tớ. Rạng sáng ngày mai tớ sẽ lẻn vào trộm cái chùy của lão quỷ. Sao lại phải rạng sáng? Thân hỏi, trộm thì phải vào ban đêm chứ. Đó là lúc bọn Lâu La ít đề phòng nhất, dĩ đáp. Tớ còn có kế hoạch này nữa, thủ nói và bàn bạc cùng các bạn. Bốn anh em đi ngủ sớm, quá canh ba bọn thủ lén mò lên núi. Dĩ bôi mặt mũi đen nhẻm giống như một tiểu yêu, ngang nhiên đi vào cửa động, một tay cầm ống mỡ lợn và bọc vỏ chuối. Bọn tiểu yêu mệt mỏi nằm ngồi khắp nơi. Một tên vệ sĩ hỏi, tên kia, ngươi đi đâu thế? Thuộc hạ đem rượu cho đại dương, dĩ đáp và tiếp tục đi. Này, đứng lại, đại dương vừa mới ngủ. Tên vệ sĩ ngần ngừ một lúc rồi nói tiếp. Thôi được, vào mau rồi ra tao bảo. Thuộc hạ biết rồi, dĩ nói, chút nữa thuộc hạ sẽ mang cho trưởng quan một bình rượu. Trong động Lâu La càng nhiều hơn chúng nằm ngủ ngay trên sàn đá. Dĩ vừa đi vừa rải vỏ chuối, trên vách động ánh đuốc mập mờ. Thạch Hùng nằm ngủ trên sập đá, tiếng ngáy vang như sấm. Dĩ đổ ống mỡ lợn vào hai chiếc giày của chú quỷ và vác chiếc chùy đi ra. Phát hiện ra dĩ, một tiểu yêu hét toáng lên. Trộm, trộm, có kẻ trộm. Trong động náo nhiệt hẳn lên, chú quỷ bừng tỉnh giấc. Lão thấy một người vác cây chùy đang chạy ra khỏi động. Thạch Hùng vội đuổi theo. Lão đạp trúng vỏ chuối, ngã sóng xoài trên nền đá. Khi chú quỷ ra ngoài động thì dĩ đã vác chùy đi dưới chân núi. Bọn thủ chạy ra đón dĩ. Dĩ đặt cây chùy xuống bãi đất trống và huýt sáo. Con dễn chạy đến, ngoắt đuôi mừng rỡ. Dĩ nói lớn, dễn, mày tè và cái chùy này cho tao. Con dễn đưa mũi ngửi ngửi chiếc chùy đá và nhấc chân sao lên. Trên núi cao, Thạch Hùng nhìn thấy rõ tất cả. Lão dẫn soi lên, chú quỷ bốc mình bay lên cao và bổ xuống theo thế quả cắp gà. Bất ngờ một tiếng ầm vang dội, chú quỷ lọt xuống hầm đã ngụy trang kỹ bên cạnh cây chùy. Thạch Hùng đạp đất bay giọt lên đúng lúc dĩ, cầm chùy đập bừa xuống một cái, chiếc chùy đá gãy đôi ra. Chú quỷ thấy đầu đau buốt, hàng trăm ngôi sao quay cuồng trước mắt, lão vội vã bay về động. Ba ngày liền chú quỷ không xuất quân, quân triều đình mấy lần tấn công lên núi đều bị quân quỷ đánh phải lui về. Lão Hắc Rồng bày ra kế khích chú quỷ, lão đặt ra câu hát. Thạch hùng là thứ hùng chi, trên răng dưới chẳng có gì, đánh thua rụt cổ chui trong động, sợ lũ trẻ con chẳng dám ra. Mấy trăm quân cầm loa mo cao đứng dưới chân núi đọc sa sả bốn câu ca, tiếng vang vọng cả vào rừng sâu. Lão Hắc Rông nói với Tứ Lăng Phương, chú quỷ là người kiêu hãnh và nóng tính, thế nào lão cũng ra đánh, nhưng lúc đó chúng ta cướp động. Quả nhiên chú quỷ không chịu được những lời sỉ nhục. Đến ngày thứ hai, Thạch Hùng xuất quân tay cầm một thanh đao lớn. Vừa thấy mặt dĩ, Thạch Hùng cầm lên như muốn ăn tươi nước sống dĩ. Lão hét, các ngươi muốn chết sớm hay sao mà chỉ có hai đứa, còn hai thằng nữa đâu? Thủ cười, bọn ta sợ cây chùy của lão nên phải bốn đứa mới đánh được lão. Nay lão không còn cây chùy nữa nên chỉ cần hai đứa là đủ. Chú quỷ nói, bọn bay định dùng xa luân chiến chứ gì? Ta chấp tất cả, giết xong hai thằng bay ta sẽ giết luôn hai thằng kia. Nói xong Thạch Hùng bay đến chém mạnh vào dĩ, tiếng trống đồng nổi lên cổ vũ. Quân hai bên hò reo động viên, đánh hơn hai canh giờ đao của chú quỷ bị gãy. Lão dùng tay không đánh với hai dũng tướng mà không hề nao núng. Chú quỷ lừa cho thủ và dĩ đâm cùng một lúc. Lão giang tay kẹp cả hai chiếc thương vào nách và vận lực bẻ gãy đôi chiếc thương của thủ. Nhanh như chớp, thủ thò tay ra sau lưng rút chiếc sừng rồng đâm mạnh vào ngực chú quỷ. Điều này bất ngờ quá, Thạch Hùng né tránh mà không kịp. Vai trái của chú quỷ bị đâm một nhát rất mạnh, tiếng xương gãy nghe lạo xạo, cánh tay thòng xuống, bất động. Thạch Hùng hét một tiếng chang động núi rừng, lão lộn ngược bay ngược về động, thủ và dĩ bay sát theo sau. Bay về đến động, Thạch Hùng thấy quân triều đình đã dàn trận thế cờ bay phấp phới. Thân thế và con dện bay ra đón đánh chú quỷ. Thạch Hùng giọt người lên cao định bay vào núi, thủ hét, lùa lão ra biển. Như một ánh chớp, thủ vượt lên đón đầu chú quỷ, một lúc đánh ra mấy chục chiêu, chiếc sừng rồng loang loáng toàn nhằm vào vai của chú quỷ. Bốn thiếu niên và con chó dây đánh Thạch Hùng, sức mạnh như vũ bão. Ở dưới đất, quân lính nhìn lên trời chỉ thấy năm tia sáng xẹt qua xẹt lại, dây đánh một bóng đen to lớn, tiếng động ầm vang như sấm. Chịu không nổi sức ép, Thạch Hùng bay về hướng đông, bốn thiếu niên và con dện khóa chặt hướng tây. Trời đã tắt nắng, gió đông lạnh buốt. Bay mãi, chú quỷ cảm thấy mệt, lão dừng lại. Đất liền biến mất, trên cao sao trời lấp lánh. Cạnh đẩu tinh, xuất hiện năm ngôi sao mới, sao nào cũng sáng trắng. Sâu tích ở phía dưới là mặt nước mênh mông. Hết đường chạy, chú quỷ quyết định đánh trận lưỡng bại câu thương. Lão dừng lại, hai mắt đỏ rực, chiếc trường bào bay phần phật như một đám mây đen trong ráng chiều. Ta không chạy nữa, chú quỷ nói, và quyết định đánh trận sống còn với các ngươi. Trước khi đánh ta muốn nói một câu. Bốn tiểu tướng và con dện đối mặt với Thạch Hùng, đồng thời khóa chặt hướng tây. Bốn thiếu niên thấy sức lực tràn trề, thủ bảo, trước khi tiêu diệt lão, chúng ta để cho lão nói câu cuối cùng. Ta chết, các ngươi cũng chết theo, chú quỷ nói, cả hai bên đều không có lợi. Vậy lão muốn gì? Thủ hỏi. Các ngươi thả ta đi, chú quỷ nói, cả hai bên đều sống. Thủ trợn mắt quát, lão hãy trả lại sinh mạng của hàng vạn đồng nam đồng nữ thì bọn ta sẽ thả cho lão đi. Và ta sẽ tặng các ngươi kho báu của ta, kho báu mà tất cả vua chúa trên đời nằm mơ cũng không có được. Chú quỷ nói tiếp, kho báu là của đất Văn Lan, dĩ hét lên, nó phải được trả lại cho tộc Văn Lan. Thân và thế cùng quát lên, lão quỷ đang có âm mưu gì đó, không cần nói nữa. Lão, tấn công đi. Chú quỷ ngầm dẫn công, lão nhấc cánh tay còn lại lên. Thủ hô, chuẩn bị, và dị ứng luôn, hợp nhất. Bốn anh em và con dện bỗng biến thành năm tia sáng bay vút vào người chú quỷ. Trong khoảnh khắc năm tia sáng hợp thành một ánh chớp sáng loè cả bầu trời, một tiếng nổ rền vang, cuồng phong nổi lên dữ dội, mặt đất chuyển động, sóng biển ào ào, chú quỷ nổ tung thành muôn ngàn mảnh. Trên bầu trời cao, năm ngôi sao vừa xuất hiện cũng vụt tắt. Tứ Lăng Phương ca khúc khải hoàn đưa quân trở về. Phong Đô và các châu phủ treo đèn kết qua mừng ngày chiến thắng. Vua tổ chức lễ mừng công ban thưởng cho các tướng. Tứ Lăng Phương được phong làm thế lang. Vua sai lập đền thờ và sắc phong cho thân thế thủ dĩ là tứ tiểu linh thần tướng, tước hộ quốc công. Con dện cũng được sắc phong là nghĩa khuyển thần tướng, tước hộ quốc công. Lão Hắc Rông được phong làm hộ quốc quân sư. Điều này làm các quan đại thần rất bất bình. Lão Hắc Rông từ chối ân điển của vua vì lý do già yếu và tàn tật. Các quan đại thần nhân cơ hội ghép lão Hắc Rông vào tội khi quân và yêu cầu vua xử trảm. Thế Lan Phương ra sức bảo vệ lão Hắc Rông. Lần đầu tiên sau gần 1.000 năm, dân đất Văn Lan được hưởng một cái Tết yên bình không ai phải lo ngày mai con cháu mình bị tiến cung. Đoạn kết. Sau Tết trời vẫn rét ngọt, lão Hát Rong thu xếp hành lý bỏ vào gùi. Thế Lan Phương hỏi: Lão tiên sinh định ra đi à?
Dân, đã đến lúc Thảo Dân phải ra đi rồi, lão Hát Rong đáp.
Hy vọng lão tiên sinh ở lại để tiểu sinh được thay mặt các tiểu anh hùng chăm sóc lão tiên sinh. Thế Lan Phương nói:
Đa tạ Thế Lan.
Lão Hát Rong lắc đầu: Triều đình không phải là nơi để Thảo Dân ở. Hơn nữa Thảo Dân còn một công việc quan trọng phải làm.
Chuyện gì thế? Thế Lan hỏi. Tiểu sinh có thể giúp được lão tiên sinh hay không?
Không ai giúp được hết, lão Hắc Rồng nói. Thảo Dân phải đi thu thập truyền thuyết về các đồ nhi và hoàn tất khúc tráng ca hợp nhất.
Tiểu sinh có thể giúp được gì cho lão tiên sinh?
Thế Lan Phương hỏi tiếp. Thời giờ của Thảo Dân không còn nhiều nữa, Thảo Dân phải đi thôi. Đây là tâm nguyện cuối cùng của Thảo Dân, lão Hắc Rồng buồn bã nói.
Trấn Trung Yên. Lão già mù quơ quơ chiếc gậy dò dẫm đến dưới gốc cây quen thuộc. Lão hạ gùi lấy chiếc chiếu nhỏ trải xuống đất, lấy ra chiếc nhị và cái phách. Lão kéo thử vài nốt nhạc, nghe tiếng nhạc réo rắt, lập tức bọn trẻ ăn mày xúm lại.
Ông ơi, ông hát bài ca hợp nhất cho bọn cháu nghe đi,
một đứa nói.
Ông ơi, một đứa năn nỉ, ông kể chuyện anh Vĩ đi.
Ông ơi, đứa thứ ba nói, ông kể về núi rừng Tây Bắc đi.
Ông ơi, ông kể về anh Thủ, anh Thân và anh Thế đi.
Uống xong hớp nước trà rót ra từ ống nứa, ông lão mù vừa kéo nhị, vừa gõ phách và hát. Đại hùng ra đời sinh linh khổ, ngũ tiểu anh hùng xuất hiện sóng gió yên. Mọi người đã quen cảnh ông già mù vừa hát xong vừa kể chuyện. Những câu chuyện và lời hát của ông luôn hấp dẫn mọi người, làm lòng người day dứt. Có ba người phụ nữ sáng nào cũng đến nghe ông lão kể chuyện. Họ lặng lẽ, lau nước mắt, bỏ tiền vào chiếc nón rách của ông lão mù. Một bé gái khoảng 4-5 tuổi tay mân mê chiếc nhị của ông lão mù, nấp vô tư hỏi.
Ông ơi, lúc chú quỷ đánh ông có đau không?
Đau chứ con, lão Hắc Rồng đáp.
Đau thế ông có kêu, ôi giời ơi, đau quá đi thôi không?
Bé gái hỏi tiếp.
Không, ông không kêu.
Ông lão trả lời, môi mím lại.
Thế ông có khóc không?
Bé gái gặng hỏi.
Không, ông không khóc.
Việc khóc chứng tỏ mình không dũng cảm.
Ông lão mù đáp và từ cặp mắt mù, hai dòng nước mắt chảy xuống.
Con cũng thế, từ giờ trở đi đau con sẽ không khóc,
bé gái nói.
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2014.